là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra soát công tác chuẩn bị và duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Yên Bái dành trên 15 tỷ đồng khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình đạt trên 23%.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận thành phố Yên Bái nỗ lực cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị và duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái.
Đến ngày 20 tháng 5, tất cả các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức xong đại hội theo đúng hướng dẫn và kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh. Về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập ban tổ chức đại hội và các tổ giúp việc cho đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy, từng đơn vị. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền tới 100% cán bộ đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Công tác chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị công phu đúng hướng dẫn của cấp trên. Đảng bộ Công an tỉnh đã thành lập tiểu ban nhân sự chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp ủy khóa mới trên cơ sở quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ của đơn vị, hoàn chỉnh quy trình giới thiệu quy hoạch ban thường vụ, ban chấp hành, chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái cũng dự kiến số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16 là 195 đại biểu. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Một số đại biểu cho rằng Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái cần rút tít ngắn gọn, đảm bảo chất lượng và lược bỏ các vấn đề trùng lặp, cần khẳng định rõ hơn về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cho ý kiến vào chủ đề, phương châm hành động của đại hội và một số mục tiêu cụ thể. Nhiều đại biểu cho rằng Đảng bộ Công an tỉnh cần chỉnh sửa thêm một số câu từ trong dự thảo báo cáo chính trị để bảo tính chính xác, thống nhất và phù hợp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp thu có chọn lọc các ý kiến tham gia của các đồng chí trong đoàn công tác để hoàn chỉnh các văn kiện. Đồng thời, cần đảm bảo sự tương đồng giữa kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua với phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu nội dung dự thảo văn kiện cần ngắn gọn, khái quát, số liệu cần thống nhất và có sự so sánh với đầu nhiệm kỳ. Đối với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cần điều chỉnh cho phù hợp và bổ sung mục tiêu về xây dựng đảng.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, sáng ngày 13 tháng 6, tại nhà thi đấu Sân vận động Thanh niên, thành phố Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ 2 năm 2020. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.
Tham gia giải bóng chuyền hơi có trên 40 vận động viên của 4 đội bóng đến từ 5 chi hội nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, gồm đội bóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh và Thông tấn xã, Sở Thông tin Truyền thông và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Giải bóng chuyền hơi lần thứ 2 năm 2020 là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các hội viên được gặp gỡ giao lưu, tăng cường tình đoàn kết gắn bó. Qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo động lực để các hội viên nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Báo Yên Bái, giải nhì cho đội Cổng Thông tin Điện tử tỉnh và Thông tấn xã. Đồng giải ba thuộc về đội Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và đội Sở Thông tin Truyền thông và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái.
Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ cơ quan Tòa án Nhân dân tỉnh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái hoạt động theo các quy định của pháp luật và luật dân quân tự vệ, thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy và người đứng đầu cơ quan Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan. Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ tòa án tổ chức rà soát, củng cố xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế và phối hợp với các cơ quan của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, xây dựng hệ thống kế hoạch hoạt động, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện và luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ và các tình huống bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan và địa phương.
Sáng ngày 13 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Thái Học tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Lễ phát động ra quân phụ nữ thành phố Yên Bái thực hiện vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các nội dung chủ yếu là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ tại các xã phường tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, trồng cây xanh, xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường ngõ xóm, khu phố sáng xanh sạch đẹp, hướng dẫn cán bộ hội viên biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, huy động cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở ra quân tổng vệ sinh đường ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, chọn địa điểm làm đồng loạt vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tháo dỡ công trình vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và gắn biển các đoạn đường mô hình phụ nữ tự quản. Đồng thời vận động gia đình hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì hoạt động các câu lạc bộ nói không với túi ni lông, phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường. Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Yên Bái đã tham gia quét dọn vệ sinh môi trường tại khu vực công viên Yên Hòa thuộc tổ dân phố số 2 và đoạn đường hoa tại tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6 năm 2020, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với tập đoàn Phúc Sơn, báo Tiền Phong, hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hoa ở tổ dân phố số 5 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được thiết kế là nhà cấp 4 có diện tích hơn 100m² với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hoa có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với tập đoàn Phúc Sơn và báo Tiền Phong hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp gia đình bà Hoa xây dựng nhà mới. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 6, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công ty Sông Đà 7 và báo Tiền Phong trao hỗ trợ 300 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 6 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái năm 2020.
Nhằm khen thưởng kịp thời các xã, thôn bản có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng số tiền 15,4 tỷ đồng đối với các địa phương được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019 và 2020. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã có 8 trên 9 các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ kinh phí khen thưởng cho các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng huyện Mù Cang Chải chưa được phân bổ kinh phí vì chưa có xã, thôn bản nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện phân bổ theo nghị quyết số 33 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 15,4 tỷ đồng. Cụ thể, thưởng cho 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Thưởng cho 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 450 triệu đồng, gồm thôn Trúc Đình và thôn Phú Lan, xã Việt Thành, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Thưởng cho 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới là 450 triệu đồng, gồm thôn 6 và thôn 9, xã Động Quan, thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, thôn Tát Điêu, xã Khánh Hòa, thôn 7, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Yên Bình đã phát triển thêm 23 doanh nghiệp và 439 cơ sở sản xuất công nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện lên 67 doanh nghiệp và 792 cơ sở, thu hút được một số nhà đầu tư sản xuất công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, chế biến sâu vào địa bàn như dự án chế biến đá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, nhà máy chế biến gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Wood Industries, nhà máy gạch đất nung lò tuy nen của công ty vật liệu chịu lửa và xây lắp Việt Trung, đồng thời phát triển thêm được một số sản phẩm mới theo hướng chế biến sâu có giá trị cao như bột tráng phủ, hạt nhựa, đá xẻ nhân tạo, ván ép xuất khẩu. Với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gắn với chế biến sâu và bảo vệ môi trường đã đưa tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện đạt 23,4% một năm, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 4.650 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2015, vượt 45% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22.
Trong năm 2020, ngành y tế tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên truyền và triển khai 10 đợt hiến máu nhân đạo, qua đó phấn đấu thu được tổng số trên 980 đơn vị máu. Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh Yên Bái cũng đã vận động người thân bệnh nhân cho máu trong các trường hợp cấp cứu với tổng số 27 đơn vị máu. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cung cấp trên 5.540 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh. Việc sàng lọc các bệnh lây qua đường truyền máu cũng được ngành y tế tỉnh Yên Bái thực hiện theo đúng quy định bằng 3 phương pháp là test nhanh, ELISA và hóa phát quang. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của ngành y tế nói riêng với khẩu hiệu mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những đơn vị máu thu được qua các đợt hiến máu nhân đạo sẽ góp phần quan trọng vào việc điều trị, cứu sống người bệnh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Brazil đã vượt qua Anh trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới với hơn 41.800 ca. Ngày 12 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ quan ngại về khả năng của Brazil trong việc chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan khẳng định hiện hệ thống y tế của Brazil vẫn đang căng sức đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện đang có áp lực đáng kể đối với hệ thống chăm sóc đặc biệt ở một số bang của nước này. Hơn 90% giường bệnh ở khu chăm sóc đặc biệt đã được sử dụng. Số ca nhiễm COVID-19 tại các khu ổ chuột đông dân cư ở Brazil đang tăng nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm hơn 900 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này là hơn 828.800 ca. Các chuyên gia nhận định con số thực tế còn lớn hơn nhiều. Trong khi đó, Ấn Độ cũng ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao kỷ lục trong một ngày. Số ca tử vong cũng tăng thêm gần 400 người. Các bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tính đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận hơn 7,7 triệu ca mắc COVID-19, hơn 428.000 ca tử vong.
Số liệu thống kê công bố trong ngày 12 tháng 6 cho thấy nền kinh tế Anh tiếp tục ghi nhận các mức sụt giảm lớn chưa từng thấy trong lịch sử trong tháng 2 liên tiếp do hậu quả của đại dịch COVID-19. Đây là mức sụt giảm cao nhất trong lịch sử và theo ONS, mức sụt giảm này, quy mô nền kinh tế Anh hiện nay chỉ ở mức ngang với kinh tế nước này trong năm 2002. Nguyên nhân trực tiếp và lớn nhất là hậu quả của đại dịch COVID-19. Nhận định về các chỉ số kinh tế này, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, ông không ngạc nhiên do nhiều phân tích từng đánh giá, nước Anh sẽ rơi vào cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong vòng hơn 300 năm qua. So với các nền kinh tế khác tại châu Âu, nước Anh đang tái khởi động chậm hơn do chưa thể sớm gỡ bỏ phong tỏa trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng. Trong ngày 12 tháng 6, nước Anh vẫn có thêm 202 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên hơn 41.400 người.
Ngày 12 tháng 6, các công tố viên Italia đã tiến hành thẩm vấn thủ tướng nước này Giuseppe Conte về phản ứng của chính phủ trong đại dịch COVID-19. Các công tố viên Bergamo đã có cuộc phỏng vấn thủ tướng Conte trong 3 giờ và chất vấn ông về lý do tại sao hai thị trấn nhỏ quanh Bergamo không được phong tỏa sớm hơn khi dịch COVID-19 bùng phát với tỷ lệ lây nhiễm tăng mạnh. Bergamo là thành phố thuộc vùng Lombardy, miền Bắc Italia, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Ông Conte được thẩm vấn với tư cách nhân chứng tại văn phòng của ông ở thủ đô Rome và không phải là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Phát biểu sau cuộc gặp, phía công tố cho biết cuộc chất vấn đã diễn ra với tinh thần điềm tĩnh, với sự hợp tác mang lại tính thể chế. Ngoài thủ tướng Conte, các công tố viên còn thẩm vấn cả Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế.
Người biểu tình tại thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ đã tuyên bố thành lập một khu tự trị không có cảnh sát sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sử dụng quân đội để chấm dứt cuộc biểu tình tại đây. Đáp lại, thống đốc bang Washington tuyên bố tổng thống không nên can thiệp vào công việc của bang. Sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, do bị cảnh sát ghi cổ xuống đường, làn sóng biểu tình giận dữ đòi cải tổ lực lượng cảnh sát đã diễn ra. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích thị trưởng Seattle là Jenny Dukan vì đã không mạnh tay với người biểu tình.
Ngày 12 tháng 6, Chánh văn phòng nội các Anh Michael Gove xác nhận Anh sẽ không kéo dài khoảng thời gian quá độ sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch, khoảng thời gian này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ông Michael Gove đã thông báo với Liên minh châu Âu về quyết định của Anh. Đáp lại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, trong khoảng thời gian còn lại của năm 2020, Liên minh châu Âu và Anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết trong cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu và bước vào khoảng thời gian có độ kéo dài 11 tháng. Kể từ đầu năm tới nay, EU và Anh đã tổ chức 4 vòng đàm phán về mối quan hệ tương lai, tuy nhiên giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng.
Người phát ngôn tòa án hình sự quốc tế đã lấy làm tiếc về hành động gây áp lực của Mỹ sau khi nước này tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế và cấm đi lại đối với các nhân viên ICC có liên quan đến cuộc điều tra đối với các lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Hồi tháng 3, tòa án hình sự quốc tế đã quyết định mở cuộc điều tra với các nhân viên an ninh và tình báo Mỹ đang làm việc tại Afghanistan. Ngày 12 tháng 6, người phát ngôn văn phòng phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. Ông khẳng định tính chất độc lập của ICC cần phải được bảo vệ, tránh mọi sự can thiệp từ bên ngoài.
Ngày 12 tháng 6, Hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới nhất có tên Quận Vương Vladimir thuộc dự án Boria. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm Quận Vương Vladimir có thể đạt vận tốc tối đa 26 hải lý trên 1 giờ, lặn sâu tối đa 450 mét và lượng choán nước đạt 24.000 tấn. Tàu ngầm có khả năng mang theo 18 tên lửa Bulava gắn đầu đạn hạt nhân. Boria là dự án tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga. Quân Vương Vladimir là con tàu đầu tiên của dự án, được hạ thủy vào tháng 11 năm 2017 và hoàn thành thử nghiệm vào cuối năm 2019. So với lớp Boria, tàu ngầm Quận Vương Vladimir thuộc lớp Boria ít tạo ra tiếng ồn. Các hệ thống tự động định vị khống chế vũ khí hạt nhân cũng được đánh giá hoàn thiện hơn. Hải quân Nga đã đặt hàng 7 tàu ngầm lớp Boria, dự kiến mỗi năm sẽ có một con tàu được bàn giao.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác hiện đại hóa nền hành chính là một trong những vấn đề cốt lõi góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại. Đặc biệt từ đầu năm 2019, khi đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp thành phố và các xã phường đi vào hoạt động ổn định, đã mang lại sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Tháng 4 năm 2019, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp thành phố, tiếp đó là các xã phường đi vào hoạt động. Mang lại sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, 100% các tổ chức và cá nhân đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Anh Hoàng Mạnh Luân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Hôm nay tôi đến đây là tôi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm luôn cả biên bản thuế chấp quyền sử dụng đất luôn. Sau khi đến đây thì được các anh chị cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo và tỉ mỉ. Nên là công việc của tôi rất thuận lợi.
Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thành phố Yên Bái đã quyết liệt triển khai kế hoạch cải cách hành chính với mục tiêu đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong tổng số 69 văn bản thủ tục hành chính, qua rà soát, thành phố đã công khai bãi bỏ 38 văn bản hết hiệu lực, 2 văn bản hết hiệu lực một phần, còn 29 văn bản đang trong hiệu lực thi hành. Tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp thành phố, tất cả 100% cán bộ công chức đều chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế đã đề ra, nhất là việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa, cơ quan công sở, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tiếp đón hướng dẫn các tổ chức cá nhân tới giao dịch chu đáo. Chị Hà Thị Hồng, chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cũng căn cứ theo các cái văn bản quy định của nhà nước thì thường ngày chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao giải quyết được cho người dân là cái thủ tục trong thời gian nhanh nhất và kéo dài là không quá được 3 ngày. Thế thì lãnh đạo đơn vị cũng đã chỉ đạo chúng tôi là thực hiện cái công việc là làm sao để nhận được trả được cho người dân cái kết quả thủ tục khi người dân người ta đến vay để trả được ở trong ngày. Thì cái việc tiếp nhận vào thì đối với lại cái phần việc này cũng có những cái đặc điểm nó riêng một chút là thường thì người dân người ta cũng chỉ đến rất là vào các cái buổi cái cuối buổi hoặc lại đầu buổi cuối buổi sáng hoặc là đầu buổi chiều hoặc cuối buổi chiều, cho nên là để việc giải quyết cái việc được cái thủ tục cho người dân nhanh nhất thì chúng tôi gần như là phải làm thêm một chút ngoài giờ nữa thì là mới có thể là giải quyết được cái việc để trả cho người dân trong một ngày mà đảm bảo về cái thủ tục cho người dân.
Đến nay, 100% thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất đã được giải quyết tại Bộ phận Hành chính công với tỷ lệ thủ tục giải quyết hàng ngày luôn ở mức cao. Bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Đến thời điểm hiện nay, thì tại Bộ phận Hành chính công và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai của thành phố Yên Bái, thì chúng tôi đã đưa 100% các cái thủ tục này ra tại bộ phận. Thế và các cái thủ tục này chúng tôi giải quyết là nhanh chóng. Đối với thủ tục mà đăng ký giao dịch đảm bảo thì chúng tôi theo quy định là 3 ngày làm việc. Nhưng mà chúng tôi chỉ giải quyết là 1 ngày làm việc là đã trả kết quả cho người dân ở tại bộ phận trả kết quả. Thế còn đối với các cái thủ tục như tiếp tục sử dụng đất là 5 ngày làm việc, đối với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận 7 ngày làm việc, đối với thủ tục tặng cho chuyển quyền sử dụng đất là 10 ngày làm việc thì chúng tôi đã trả cho người dân đúng hạn.
Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công của thành phố Yên Bái đều thực hiện với phương châm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho công dân. Nhiều thủ tục được trả trước hạn, không có thủ tục bị trễ hạn, đã góp phần giúp công dân và doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận đã tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ và giải quyết trên 6.200 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại đang được giải quyết trong hạn, không có hồ sơ bị chậm tiến độ. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Trần Thị Phương, phụ trách Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái nói:
Để tiếp tục nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của cán bộ trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thì chúng tôi cũng luôn luôn là yêu cầu cán bộ là phải tăng cường cái tinh thần trách nhiệm của mình, nâng cao về cái ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao về tinh thần trách nhiệm để người dân có thể hài lòng nhất trong khi đến với Bộ phận Hành chính công. Và họ đảm bảo được cái quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Hiện tại là chúng tôi vẫn đang thực hiện đảm bảo đúng quy định và không có cái hồ sơ trễ hạn nào.
Đối với các xã phường, việc triển khai công tác cải cách hành chính thời gian qua cũng được thành phố quan tâm hỗ trợ và thực hiện khá đồng bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức từng bước được nâng lên. Anh Hoàng Anh Đài, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái khi đến bộ phận một cửa ở phường Minh Tân đã bày tỏ như sau.
Trước kia là đến làm những cái thủ tục hành chính này thì nó rất là mất thời gian và nó cũng thủ tục nó cũng dườm dà, nhưng mà từ ngày có cái bộ phận hành chính công này tôi đến đây làm công việc nó rất là nhanh gọn và cán bộ được hướng dẫn rất là tận tình.
Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công các xã phường trên địa bàn toàn thành phố đã tiếp nhận gần 12.000 hồ sơ các loại, trong đó đã giải quyết tỷ lệ đạt gần 99%, chỉ còn 36 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, tỷ lệ đúng hạn và mức độ hài lòng đạt 100%. Ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Xác định cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, cấp ủy chính quyền của phường Minh Tân đã tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo. Bộ phận phục vụ hành chính công của phường Minh Tân được thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đến nay qua một năm hoạt động, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân thì được nhanh chóng kịp thời, khắc phục được cái tình trạng trễ hạn. Qua đó tăng cường được công tác giám sát, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức phường và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của cán bộ công chức phường, nhất là bộ phận phục vụ hành chính của phường Minh Tân. Thời gian tới thì phường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao mức độ phục vụ hành chính công tại phường để đáp ứng yêu cầu của giải quyết công việc thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân.
Nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới lề lối phong cách làm việc, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái đã góp phần giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Qua công tác bình xét chấm điểm thi đua theo Bộ Tiêu chí về chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2019, lần đầu tiên thành phố Yên Bái đứng đầu trong bảng xếp hạng khối các huyện thị thành phố. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay, Juventus đã có trận hòa nhạt nhòa trước AC Milan ở bán kết lượt về Cúp Quốc gia Italia. Ở trận lượt đi, AC Milan đã chơi tốt hơn đối thủ trong một số thời điểm, nhưng chỉ có được một trận hòa một đều. Còn ở lượt về, bất lợi đến với đội khách ngay ở phút thứ 15 khi Andrea Conti để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cristiano Ronaldo đã lừa được Donnarumma trên chấm 11m, xong lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Chưa đầy 10 giây sau, Ante Rebic với một pha đạp rất nguy hiểm vào người Danilo đã phải rời sân vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. Juventus là đội nắm thế chủ động ở trận này, trong khi AC Milan tỏ ra bất lực trong việc tìm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không đều và sau hai lượt trận, hai đội hòa với tổng tỷ số 1 đều. Juventus vào chung kết Cúp Quốc gia Italia nhờ lượt bàn thắng sân khách. Tiếp tục với các diễn biến từ Bundesliga giữa Red Bull Leipzig và Hoffenheim. Hoffenheim là đội nhập cuộc tốt hơn, ngay phút thứ 5, trọng tài đã cho đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt 11m, nhưng sau đó rút lại quyết định với sự can thiệp của VAR. Không lâu sau tình huống chết hụt đó, các cầu thủ Red Bull Leipzig ngay lập tức tìm kiếm được lợi thế với bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Tài năng trẻ Olmo dứt điểm rất nhanh vào góc gần, đánh bại thủ thành Baumann. Chỉ 2 phút sau, Olmo tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Có hai bàn thắng chóng vánh, Leipzig chủ động chơi chậm nhưng thế trận cho chủ nhà Hoffenheim và tìm kiếm cơ hội từ những đường phản công nhanh. Với Hoffenheim, dù cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng sự vô duyên của các cầu thủ tấn công cũng như phong độ xuất sắc của thủ thành Gulaksi đã khiến họ không thể có được bàn thắng trong những phút còn lại của trận đấu. Giành chiến thắng 2-0, Hoffenheim củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 62 điểm. Còn tại La Liga, trước đội bóng không còn nhiều động lực thi đấu như Granada, các cầu thủ Getafe đã nhận thất bại đáng tiếc và bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4. Với động lực thi đấu cao hơn, Getafe là đội nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chính điều này đã giúp các cầu thủ khách sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 20 với pha làm bàn tới từ Kopovi. Cầu thủ mới có trận đấu chính thức thứ 4 cho đội bóng ngoại ô thành Madrid. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Getafe không được đảm bảo tới hết trận, khi sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự đã khiến đội khách trả giá bằng hai bàn thua trong chưa đầy 10 phút ở hiệp 2. Phút 70, De Zene lóng ngóng đốt lưới nhà trước khi Carlos Fernandez rút Granada lội ngược dòng thành công ở phút 79. Thất bại 1-2 khiến Getafe dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng các tay đua và người hâm mộ MotoGP đã có thể biết được bao giờ cuộc tranh tài sẽ diễn ra. Mùa giải 2020 sẽ bắt đầu tại Tây Ban Nha với chặng đua tại Jerez vào ngày 19 tháng 7. Một tuần sau, các tay đua sẽ tiếp tục tranh tài ở Tây Ban Nha với GP Andalusia. Quốc gia Nam Âu vốn rất mạnh ở MotoGP sẽ có vinh dự được tổ chức các chặng khác như GP Catalan, GP Aragon, GP Teruel và GP Valencia. Sẽ có 8 chặng chắc chắn bị hủy ở mùa này, đó là GP Qatar, GP Italia, GP Đức, GP Hà Lan, GP Phần Lan, GP Anh, GP Nhật Bản và GP Australia. Sẽ có một số trường đua tổ chức 2 chặng liên tiếp nhưng với tên gọi khác nhau để phân biệt.
Cuối chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần 4G cơ.
Ê, kỷ 21 rồi mà còn chưa xài 4G. Đưa điện thoại đây, anh cài cho luôn nè.
Thế làm luôn cho người ta đi rồi yêu cái gì thì yêu.
Đây, trong vòng 24 giờ, Viettel sẽ tới tận nhà đổi sim 4G cho em nha.
Trời đất, anh làm kiểu gì hay dở.
Anh vừa soạn tin 4G gửi 191, em đã được đăng ký đổi sim 4G miễn phí tại nhà và nhận 3 tháng dùng 4G miễn phí. Yêu chưa?
Xém yêu.
Còn có cơ hội trúng 20 lượng vàng nữa, yêu chưa?
Thế cứ soạn 4G gửi 191 là được hả anh?
Ừ.
Em phải về nhà đăng ký đổi sim 4G cho ba má luôn.
Ừ. Gia nhập cộng đồng 4G Viettel ngay hôm nay.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.